Quyền tài, chương 169, không cho mặt mũi, góc truyện audio.com. Trong phòng, Đường Cần chảy nước mắt nhìn Đồng Học Bân, vần tay lau mắt biểu ca. Dì hai vội vội vàng vàng chạy lên đi, làm sao vậy? Làm sao vậy, khóc gì, cậu trừng tròng mắt lên, đứng lên từ trên ghe có phải là người cùng nhà máy khi dễ? Nói cho cậu, tôi đi tìm hắn tính sổ, chồng dì cả và dượng hai cùng đều đi lên hỏi chuyện gì xảy ra. Đường Cần nha đầu kia chưa nói tới xinh đẹp nhưng trông cùng rất được mắt, rất hoạt bát, được người yêu mến, cộng thêm một mực ở cùng một chỗ với bà ngoại và cậu gì cả cho nên thái độ người trong nhà đối với Đường Cần đương nhiên khác với Đồng Học Bân. Đường Cần co cái mũi lại lắc đau, không nói lời nào. Hôn Hiểu Bình đau lòng lấy ra một cái khăn tay cho nàng, Tiểu Cần, có phải là đám côn đồ kia? Vừa nghe, Đường Cần tiếng khóc càng lớn, hu hu, bọn chúng đùa giỡn lưu manh. Dượng hai biến sắc nói mau chuyện gì xảy ra, ô ô, con từ trong nhà máy vừa tan tầm về nhà, sắp đến nhà, hu hu, chính là mấy tên lưu manh ngày đó trộm khoai lang nhà chúng ta vây con lại. Nói để cho con theo chân bọn họ lên xe đi chơi. Hu hu, con không đáp ứng, bọn chúng động tay động chân với con, hu hu hu, may mắn mấy người quê nhà đi ngang qua, con mới nhân cơ hội chạy về. Dượng hai nộ nhưng vỗ cái bàn, đám khốn nạn này. Khinh người quá đáng, tại lúc gia đình Đồng Học Bân khó khăn nhỏ, là một nhà dì hai Đường Cần trợ giúp tuy chỉ cho Đồng Học Bân mượn mấy vạn đồng, nhưng là toàn bộ tích chữ của nhà dì hai, lúc năm kia tuy Đồng Học Bân và mẹ đem tiền trả lại hết nhưng Đồng Học Bân vẫn nghĩ báo đáp người một nhà dì hai, thấy muội muội Đường Cần bị đám côn đồ lúc trước mình và mẹ nhìn thấy kia khi dễ, mặt Đồng Học Bân thoáng cái đã trầm xuống, Tiểu Cần, bọn chúng ở chỗ nào? Đường Cần nức nở nói, bọn chúng có khả năng đi rồi. Dượng hai nổi giận đùng đùng tìm gì đó, nắm một cái ghe lên muốn xông ra bên ngoài. Dì cả lại giật mình, vội la lên, cậu đi làm cái gì? Dượng hai nói, đại tỷ chỉ buông tay ra, con gái của tôi cũng không thể để cho người ta khi dễ. Tôi đi tìm bọn hắn tính sổ. Dì cả chề môi, đám người kia là ai cậu cũng không phải không biết, bình thường ăn uống chơi gái đánh bạc cái gì cũng làm, người nhiều thể đông, cậu đi. Đường Cần cũng khóc lóc kéo cái ghế trên tay phụ thân xuống, cha, hu hu, con không sao, cha cũng đừng đi. Đồng Học Bân mặt đen lên nói, hỏi rõ ràng rồi nói, thấy nữ nhi như vậy, dì hai cũng rơi nước mắt. Tiểu Bân, cậu không biết, sau lưng đám lưu manh kia là ông chủ mỏ vàng, chỗ quan hệ không tầm thường. Đồng Học Bân cũng mặc kệ, báo cảnh sát, bà ngoại ngồi ở chỗ kia lên tiếng, báo cảnh sát. Không thể để cho Tiểu Cần bị ức hiếp. Đồng Hiểu Bình cách điện thoại rất gần, đi qua gọi điện cho cảnh sát, alo, cảnh sát. Cháu gái tôi bị lưu manh đùa giỡn. Đúng, đúng, các người mau tới đây bắt người đi, đám lưu manh kia hẳn là còn chưa đi xa. Dứt lời, báo địa chỉ nhà mình cho đối phương, chờ sau khi treo điện thoại, Hiểu Bình quay đầu nói về hướng mọi người. Cảnh sát nói lập tức đến, Đồng Học Bân vẫy tay đối nói Đường Cần, Tiểu Cần, để ca nhìn xem. Đường Cần ủy khuất hít hít cái mũi, đi qua ngồi xuống bên người Đồng Học Bân, biểu ca. Đồng Học Bân nở nụ cười, nữ nhân 18 biến đổi nhiều. Tiểu Cần nhà chúng ta càng ngày càng đẹp, đừng khóc mấy tên côn đồ kia cảnh. Góc truyện audio.com, sát sẽ thu thập bọn họ đám người kia cùng cảnh sát địa phương quan hệ thế nào, Đồng Học Bân không quan tâm, gọi điện báo cảnh sát, báo địa chỉ nhà mình, chỗ bên kia khẳng định hiểu rõ chỗ này là nhà cũ của mình, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám không phá án theo lẻ công băng. Nhưng mà, sự tình phát triển đã đi ra ngoài dự đoán. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, rõ ràng cách chỗ cảnh sát không xa, cảnh sát đúng là còn chưa tới. Đồng Học Bân hít một hơi, lại gọi, cậu và dì cả dì hai, mọi người cũng đều đã nhìn ra chỗ cảnh sát hoàn toàn không ý định đến, xem ra thật sự là quyết tâm giữ gìn mây tên côn đồ kia. Tạp Hiểu Bình thán thở, lại nắm điện thoại lên gọi, chờ nói xong, nàng nói. Theo như lời cảnh sát, lực lượng không đủ, hôm nay có khả năng không tới được. Dượng hai giận dữ, cảnh sát kẻ cướp một nhà. Đường Cần co bả vai lại rồi khóc lên. Sắc mặt Đồng Học Bân thoáng cái đã thay đổi, biết là nhà của tôi báo cảnh sát các người lại có thể không đến đây xử lý. Có ý tứ gì, nghĩ ra oai phủ đầu với tôi. Cố ý muốn bắt mặt mũi tôi. Cố ý nhìn sắc mặt tôi. Mẹ nó, lá gan các người cũng quá lớn đi. Giữa tên côn đồ cùng tôi, một phó cục trưởng, vậy mà lại hiển nhiên lựa chọn giữ gìn tên côn đồ. Mẹ nó, thật con mẹ hắn được đấy. Đồng Học Bân rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho chủ nhiệm văn phòng huyện Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên đang cùng chồng xem TV. Alo, Đồng Cục trưởng. Đồng Học Bân trầm giọng nói. Alo, Hồ chủ nhiệm, sở trưởng cảnh sát Huệ Điền Hương là ai? Hồ Tư Liên hơi ngẩn ra, nhạy cảm nghe ra ngữ khí đồng cục trưởng không phải thân thiện, là Lưu Đại Hải. Cho tôi số điện thoại của hắn được không? Đương nhiên, ngài chờ một chút. Hồ Tư Liên chỉ xuống dưới bàn trà, chồng của nàng vội cúi đầu đem một quyển vở cho nàng. Hồ Tư Liên tinh tường bên cạnh đồng cục hắn là đã xảy chuyện gì, nhưng đối phong cũng không nói gì. Hồ Tư Liên không hỏi nhiều, nhanh chóng đem dãy số điện thoại của Lưu Đại Hải nói cho Đồng Học Bân. Ngắt máy, Đồng Học Bân mặt đen lên gọi cho Lưu Đại Hải. Trong phòng, tất cả mọi người hoài nghi nhìn về phía hắn, Hiểu Bình nói. Con trai, con vừa gọi cho ai vậy? Đồng Học Bân nói, đồng sự, tít tít tít, điện thoại thông, đầu kia vang lên một thanh âm hơi có men say. Alo, Lưu Đại Hải vừa cùng vài cảnh sát cơm nước uống rượu xong, mới vào nhà hơn 10 phút, đang nằm để cho lão bà xoa bóp phía sau lưng cho hắn, híp mắt tiếp điện thoại, đang có điểm muốn ngủ. Đồng Học Bân lạnh lùng nói, Lưu Đại Hải ngan ra, dám trực tiếp nói cái tên tôi. Là tôi, cậu là ai vậy? Đồng Học Bân là ai? Lưu Đại Hải nhất thời không kịp phản ứng, vừa muốn hỏi hắn, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tin tức, hắn vô ý thức liền ngồi lên trên giường, ngài là Đồng Cục Trưởng, hắn mới là nhớ tới tên Đồng Học Bân, phó cục mới tới, nghe nói hôm nay chính thức nhậm chức. Đồng Học Bân bật cười nói, Lưu Đại Hải cậu làm sở trường rất tốt, tốt lắm, chưa cho hệ thống công an mất mặt. Lưu Đại Hải ngạc nhiên nói, Đồng Cục tại sao nói như vậy? Hắn có ngốc cùng nghe ra Đồng Cục Trưởng phân nộ rồi, nhưng hắn thật sự không rõ đắc tội phó cục mới tới này ở đâu, mình đến mặt hắn cũng chưa thấy qua mà. Đồng Học Bân lạnh mặt báo điện chỉ nhà mình, sau đó rất không khách khí nói. 10. Góc truyện audio.com, phút, lập tức tới cho tôi. Tít tít, nói xong cùng cúp điện thoại. Lưu Đại Hải mộng, tôi đâu phải ai gọi cũng đến. Người yêu hắn lo lắng nói. Đại Hải, Đồng Cục Trưởng mới tới nói cái gì? Hắn bảo tôi đi, Lưu Đại Hải nhớ ra cái gì đó, một bên không dám chỉ hoàn vội vàng mặc quần áo, một bên đánh điện thoại cho sở cảnh sát thuật lại điện chỉ Đồng Cục Trưởng vừa mới cho hắn, nhanh lên, điều tra thêm địa chỉ này cho tôi. Hắn không rõ ràng làm sao Đồng Cục Trưởng tới Huệ Điền Hương. Người bên kia đến cha cũng không cha, Lưu chỗ, nhà này tôi hiểu rõ, họ Đồng, sau lưng không bối cảnh à, bọn họ liên hệ đến ngài sao? Lưu Đại Hải nhắn nhíu mày, có ý tứ gì? Nhà này báo qua cảnh sát nửa giờ trước, nói trong nhà có người bị mấy cái tên côn đồ đùa giỡn, cậu cũng biết những lão bản kia sao? Tôi xem sự tình cũng không lớn, sẽ không đến. Lưu Đại Hải vừa nghe, lập tức lớn tiếng trách mắng. Vì sao không báo cáo với tôi? Cái loại tranh cãi nhỏ này tôi cảm thấy được. Cái này còn con mẹ nó cái gì mà tranh cãi nhỏ. Điện thoại Đồng Cục Trưởng đều gọi tới. Lưu Đại Hải đều không nghe hắn nói xong, lập tức gọi người chạy qua. 5 phút đồng hồ không đến được chỗ ấy. Cậu cuốn gói cốt đi cho tôi. Phương pháp cơ sở làm việc rất không giống so với kinh thành. Phương thức làm việc rất nhiều lãnh đạo đều rất biêu hãn, bằng không ở trong này, ôn nhu mềm yếu không ép được người. Treo điện thoại, Lưu Đại Hải rõ ràng, Đồng Cục Trưởng đây là bênh vực kẻ yếu à. Trông thấy có người báo cảnh sát cạnh mình lại không để ý tới, cho nên mới phát hỏa. Nhưng phó cục trưởng cậu là phó cục trưởng, đối với Huệ Điền Hương chúng tôi, cậu được phân công quản lý à? Tôi đến phiên cậu dậy. Trong lòng hắn rất không thoải mái. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên, đúng là trung tâm chỉ huy huyện Hồ Tư Liên. Lưu Đại Hải bắt máy, cung kính nói. Hồ chủ nhiệm, ngài khỏe. Hồ Tư Liên kỳ quái nói. Lưu sở, các cậu làm sao vậy? Lưu Đại Hải trong lòng biết Hồ Tư Liên đang hỏi chuyện Đồng Cục Trưởng, hắn cũng buồn bực lắm, tôi cũng không tin tưởng, Đồng Cục Trưởng đô ập xuông nói tôi, còn nói để cho tôi đi một gia đình quê nhà nơi đó, trong 10 phút phải chạy tới. Hồ Tư Liên cười khổ một cái, tôi cũng là vừa nghe nói, nhà cũ của Đồng Cục Trưởng tại Huệ Điền Hương, mẫu thân hắn giống như họ Đồng. Hả, mặt Lưu Đại Hải đã tái rồi, cuống quýt nói. Hồ chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Xấu, cái này xấu rồi, Lưu Đại Hải chẳng quan tâm cầm gì, nhanh chóng dạo bước đi ra ngoài. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao Đồng Cục Trưởng tức giận lớn như vậy, người nhà Đồng Cục Trưởng bị lưu manh khi dễ, hắn báo cảnh sát mình lại không ra, mẹ nó, cái này không phải đang gây hấn với uy nghiêm Đồng Cục Trưởng sao? Chuyện này nếu truyền đi, hắn muốn làm một sở trưởng cùng đừng làm, vô cùng lo lắng, lại gọi điện thoại thúc giục số cảnh sát, Lưu Đại Hải lái xe hướng tiến đến nhà Đồng Cục Trưởng. Trong lòng hắn thật ra cũng oan uổng, nếu như thay đổi cơ quan bình thường, đừng nói Đồng Cục Trưởng vừa nhậm chức, cho dù lúc không nhậm chức, lão gia mẫu thân Đồng Học Bân ở đâu, trong nhà có mấy người, các loại tình huống khẳng định sớm truyền khắp, nhưng hết lần này tới lần khác, Đồng Cục Trưởng là ở Quốc An, loại ngành đặc thù tính giữ bí mật rất mạnh, đại bộ phận người cũng chỉ biết tên Đồng Cục Trưởng và đơn vị. Góc truyện audio.com, công tác cái khác một mực không biết, bằng không cùng sẽ không gây ra việc như vậy. Cách chương.